Thế trái ra thầy sau khi rồi thầy nghĩ sao? À, trái ra thầy còn có chỗ để mình tiến hóa hơn chút nữa, nó chậm hơn. Bữa nào thầy sẽ mua xe con rùa, xong mua xe con bớt, mà mua xe con rùa đó chạy cho chậm. Ừ. Nhưng mà ý thầy nói là thực sự là mình phải làm sao mà nó relax lúc cái người mình, cái thân thể mình, được cái tâm mình á. Tại vì nếu mà mình đi trễ quá, mình muốn cho gấp đó, thì không cách gì đó mà mình relax được cả. Tại nếu 12 giờ ta bay bay gì mà mình 11 giờ mình đi thì thế nào mình cũng gấp đó. Nhưng mà nếu mình từ từ chậm thì khỏe rồi đó. Nó đi trường hơn. Thế là mấy cái vụ này là ngay bây giờ thầy cảm thấy là thầy phải tiếp tục work on myself. Cái đó là cái mà chỉ có cái đó mới cho mình thấy được rằng là cái mức độ relax, mức độ thiền định của mình trong thực tế. Nhiều khi mình thiền định công phu cao thì cao, để lúc mình ra lái xe quá chạy rưng rưng rưng. Thế nên thầy khám phá ra cái chuyện đó mà thầy đang làm là relax cái vai, cầm cái đó relax cái vai, relax lại từ từ tay lên, mình thuông buông thả xuống chân mình, lưng mình, thở. Ít ra khi vừa lên xe bạc thở là 5-10 lần, khi xuống xe bạc thở 5-10 lần là khỏe nhất. Mà nếu mà thầy ấy, mà không lái xe, thầy ngồi bên cạnh ấy, thì thầy thường làm cái chuyện gì? Thầy bắt chân lên, thầy ngồi xếp bằng, thầy thở chú, lúc đó thầy relax chú. Thầy nghĩ mấy cái đó, mấy cái skill đó là cần thiết, mấy cái đó cần thiết, cho mình không thể là mình chờ đến lúc mình vô trong điện Phật mình ngồi được, nhưng khi nào khó lắm skill mình làm đi lập tức đó. Mà đó là những cái mà các bạn biết là mình thường thường mình không chú ý thôi. Đừng nói bản thân thầy không chú ý đó. Mình nghĩ là ố thường thôi, nhưng tại tất cả cái đó đều là cái phương pháp trị quán, phương pháp để mình tu. Rồi chưa? Thế đây, cái chỗ mình đi cầu tiêu đó, thầy thấy là hay nhất. Tại vì bây giờ đó, thầy nói với bạn nghe mà thầy không biết bạn có để ý không đó. Thầy nói cái này chắc là bạn xin tha thứ thầy, là bạn nói úi trời, mình đi mình học đạo, mà xong thầy ông nói chuyện ngồi cầu tiêu. Nhưng mà như thầy nói đó bạn, nếu mà bạn đi vô đó cầu tiếu đó mà bạn không đọc sách gì cả, bạn tùng cái bài bài cái bài gọi là cái bài kệ của cái phẩm tịnh hành, mình vô mình ngồi ông đó mình nghĩ mình nói như vậy nè: khi mà mình đi cầu tiếu đó thì mình nguyện rằng nguyện của chúng sanh đó, thì cũng là xả cái tham sân si, không còn bao nhiêu cái trần cầu ô nhiễm nữa. Và khi mình nói rồi cái tụng xuống cái đó thì cũng như cái tham sân si nó là cái tụng xuống, là mình nghĩ là nó cái tham sân si trong người mình nó đi ra hết đó. Mà cái chuyện này đó là cái triết lý cũng như cái trí huệ mà các vị Bồ Tát đã từng làm rồi. Thế nên khi bạn vô bạn ngồi ông đó đó, bạn ngồi tỉnh bơ như vậy, bạn nghĩ à đây này, cái tham mình nó nè nhiều như vậy nè, ok bùm bật đi, đọc cái bài kệ đó mà bạn thấy nó dạng gì phải không? Nhưng mà đó là cái tu mà người nào ngày nào cũng tu được cả, thì mỗi ngày mình có một cơ hội để tu cái pháp này. Mà khi bạn làm như vậy, từ cái chỗ mà không thanh tịnh á, bây giờ mình trở thành cái chỗ thanh tịnh, mình dùng cái việc mà bình phàm mà không thanh tịnh như cả thành chỗ thanh tịnh. Mình bạn hiểu ý thế nói không bạn? Chắc bạn đừng hiểu lầm, trong nữa ra nói ôi ông thầy ông dạy niệm Phật lại Phật tùng kinh tri chủ, ông dạy thầy Phật cứ dạy cái tùng 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 đó. Không phải đâu, đây là dạy bình thường đó. Bây giờ thầy xin hỏi bạn, con có cái chỗ gì được không? Như khi mà tắm rửa thì mình đọc cái bài kệ cái tịnh hành mặc tiền đọc đó, thì mình tưởng tượng rằng là mình bao nhiêu cái trần cấu đó nó đều được tẩy sạch cả, rồi mình được đắc được cái pháp thanh tịnh, mình có được cái thân thanh tịnh, thân mình pháp mình thanh tịnh, người mình thanh tịnh. Anh nó bạc lấy cái phẩm tịnh hành ấy, sách đó bạc coi. Nhưng mà đó là những cái giờ mà mình thấy là nó đặc biệt riêng mình, giờ đó là giờ mình sống cho mình thiệt nhất, chứ không muốn sống cho ai cả. Nên mình tu cái đó thì uổng. Bạn đồng ý không bạn? Bạn có hỏi có ý có suy nghĩ gì không? Thầy nói về bạn có suy nghĩ gì không? Ừ, làm nên làm đi, mình làm rồi mình thấy cái đời mình có nhiều chuyện, mình thấy có làm quá, Phật pháp nó rộng lắm, nó không có nhỏ đấy, nó mở ra. Chuyện tu hành là mở ra thì là không có đóng lại. Thì mình quan sát tất cả mọi cái chuyện. Cũng như là cái chuyện đi bộ đó bạn. Anh chàng này đó, là tuần nào cũng đi leo nó núi cả. Thầy mình hỏi anh chàng này leo núi, leo cái loại nào? Nó nói với thầy đó, là leo núi là cái loại mà nó challenge đó, là cái đường núi là có cái đường easy, dễ, có cái đường khó, có cái đường challenge, có cái đường đi 10 mai, 16 mai một lần. Chọn đi những, anh chàng chọn những đường mà đi khó khăn thôi. Thầy hỏi anh chàng này đó, là leo núi bao nhiêu năm rồi? 50 năm, tuần nào đi, tuần nào đi, tuần nào đi cả. Đi mình thôi, không đi với ai cả. Thầy mới hỏi là nếu như vậy đó, thì anh có kinh nghiệm gì? Khi anh đi nhiều như vậy, kinh nghiệm gì? Thì anh chàng này nói rằng cái kinh nghiệm của anh chàng này đó, đi một mình như vậy là cũng như ngồi thiền vậy. Cái tấm nó không còn loạn xà, không nghĩ gì cả. Vì cứ mỗi lần bước đi như vậy. Vì cái đường đi là khó khăn quá, cái nên mình phải chú trọng vào cái bước đi của mình. Vô hình trong này anh đang tập một cái phương pháp thiền là nhận biết được cái bước chân của mình, nhận biết được chính mình. Và do đó đó, làm cho anh chàng này đó rất dễ dàng mà tu thiền định. Mà khi anh này thu thiệt, anh hết lòng hết già mà tu. Thế nên bạn nghĩ là cái tu hành nó không có trong thực tế của mình không? Nó đủ muôn hình muôn dạng của điều mình không biết dùng như thế nào là hợp với cái người mình thôi. Nên nhiều khi mà bạn đi học ông thầy đó, ông thầy nhiều khi ông không biết cái đời bạn là sao cả. Thành khi bạn muốn ông thầy dạy bạn cái pháp gì đó, thì thầy xin trình bày cho bạn nè. Bạn phải nói cho ông thầy mình biết, mở cái tâm mình ra cho ông thầy mình biết là mình ở trong cái trạng thái này, mình ở gia đình như vậy, có cái hoàn cảnh như vậy, học cái nghề như vậy, tu cái pháp môn như vậy, có cái chức năng như vậy, cái tâm tình cảnh mở ra. Thì tự nhiên đó, trong cái sự nói ra như vậy đó, ông thầy ông nghe rồi đó, chưa chắc là ông có một cái ý gì để ông dạy bạn được, nhưng mà nhờ bạn nói ra đó, tự nhiên bạn nghĩ nhiều khi mình làm cái này đúng. Ông thầy ông sẽ giúp bạn khơi ra. Bây giờ cái khó khăn của cái chế độ cũ đó và chế độ phóng kiến của mình đó, là nhiều khi đó mình không có nói mở mang ra gì cho ông thầy cả. Mình chỉ tới bên hỏi, thưa thầy, con trì hết một biển được không thầy? Con còn tùng kính rồi, như con trì hết một biển có đủ không? Mỗi ngày con trì hết một biển có đủ không? À, thì ông thầy ông nói làm sao? À, tôi cũng biết. Tại vì bà không cho đủ cái information như thế này. Bà phải cho những nguyên toàn cái bộ sầu như thế nào thì tu mới được. Bà thấy không ạ? À, thành ra cái đó là cái mà về người đệ tử. Còn về cái vì người sư phụ dạy đó, thì ông thầy nào hay là sư cô nào cũng có cái bộ phận là phải keep confidential, là không có đem cái chuyện của bác ra đó mà đi nói cho người này nghe, nói người kia nghe, nói người kia nọ cười cái chuyện của bác không được. Họ làm như vậy thì dường chuyện của cô này bên Korea, cô này cô qua bên này cô tu, rồi mình nói cô này cô tu vậy không được, không nói được. Thì cái bộ phận của người mà thầy đó là sẽ không nói những cái chuyện mà bí ẩn của bác, chuyện mà private, đời riêng tư của bác đó. Thì cái bài của mình vẫn chưa xong. Hồi nãy cái đầu tiên này mình gần lại đó là mình nói tới cái ngữ từ, cách mình chọn chữ. Thì hồi nãy mình đã nói rồi cách chọn chữ đó. Thứ hai đó là cái âm vần của mình, hay là cái ngữ vần của mình, cái âm điệu, cái melody mà mình nói cái melody đó nó có khó nghe khó chịu không, thì khi nó cao quá, thấp quá, hay là nó trầm quá, hay là nó dịu dàng quá, mà có cái melody kiểu chi. Cũng như âm nhạc đó bạn, nhiều cái bài nhạc đó mình nghe mình thấy mình thích dễ sợ lắm, nhưng mà có nhiều người họ nghe cái bài đó họ không thích, họ thích cái nhạc kiểu khác. Cũng như bây giờ đời bây giờ có nhiều người làm bạn, là bây giờ đó có những người thích cái nhạc rap, nít nó thích nhạc rap, tức là cái nhạc mà nó gọi là chi bạn, Việt Nam gọi là chi, cũng là nhạc rap luôn á gì. À, hoặc là nhiều đứa nó thích cái nhạc mà rock, mà metal, heavy metal, nhạc mà nó dữ dằn, mà nó gào, nó thét lá bên kia luôn đó. Nhưng mà bạc thì nhiều khi bạn không thích nữa, thích nhạc cả lương. À, mà thấy không ba, mọi người nó ý thích khác nhau. Và cái ý thích khác nhau đó, nó cũng nói lên một cái điều, là cái tấm bạc thích cái gì đó, bây giờ nó biểu hiện nó trong cái lời nói của mình đó, nó cũng kiểu như vậy. Thì con người của mình đó, cái lời nói mình nói như thế nào đó bạn, cái lời nói như thế nào đó, âm vận như thế nào đó, nó cho biết cái tâm của mình đó, nó như kiểu nó trôi chảy hay là nó cứng, nó cộc lốc hay nó ngừng lại, nó không có trôi chảy, nó không có hiền hòa, mình nghe mình biết. Do đó đó, cái ngữ vận đó, là cả một cái tôn của một cái dòng nước, mà ngữ từ đó là cái từng giọt nước một. Nhưng ngữ vận là cái dòng nước chảy như sao. Okay. Bây giờ cái thứ ba đó, ngữ khí, tức là bên dưới cái lời nói đó nó đều có một cái gọi là cái tình cảm, một cái cảm xúc cả. Okay. Một cái cảm xúc hoặc là một cái personal agenda, tức là một cái hậu ý chí đó mà mình không biết nữa. Thường thường đó, cái cảm xúc, cái biểu xúc, cái cảm xúc đó, thường thường đó, nó biểu lộ ra trong người mình, trong khuôn mặt mình. Cái người đó mà dầu rầm rầm đó, thì mình nhìn họ thì dường như mình đoán là người đó sắp được nói những cái câu mà nó nặng nề. Và bây giờ bảo biến mà cái ngữ khí nó quan trọng dễ sợ lắm. Tại vì theo như thầy thấy đó, là cái ngữ khí giết người đó bạn, cái ngữ khí là giết người đó, là nhiều người đó họ giận dễ sợ lắm. Họ giận đó, họ nhiều khi họ dùng những cái danh từ bình thường thôi mà cái ngữ vần của họ nó êm dịu lắm, nhưng mà cái khí nó làm mình ngạt thở, mình sợ luôn đó. Mà với cái khuôn mặt mà của họ nữa là mình chịu không nổi bác, dễ sợ cái ngữ khí đó. À, cho nên cái ngữ khí là giết người được nhé bạn. Cái ngữ từ mới làm bị thương thôi, cái ngữ vần nó làm mình đau điên cuộc, bị thương tổn thiệt, là mình nhảy mình nhói thiệt, cho ngữ khí là giết mình cắt đột lên tức. Thành ra đó, cái đó là cái mình nên tu, cái nhu thuần ở chỗ này này, là cái ngữ khí của mình, emotion ở phía sau, cái ngôn từ đó nó phải nhẹ nhàng. À, mà xin nói cho bạn, cái số người đó mà họ báo cáo cho thầy về những cái chuyện, à, cái ngữ khí này đó mà giết người đó, thì cũng không có ít đâu, nhiều lắm. Nhiều khi bà con ngồi nói chuyện lại với thầy cho biết đó, thầy thấy dễ sợ cái ngữ khí. Thầy bà con có bao giờ cảm nhận được một cái ngữ khí mà nó gọi là sát khí đăng đăng không? Có không? Ừ? Dễ sợ hả? Danh từ bình thường đó, tức là ngữ từ, cái choice of words bình thường đó, không có cái gì mà đặc biệt cả. Cái ngữ vần thầy cũng hiên hiên thôi, nhưng mà cái ngữ khí về sau nó dồn dập như thử là cái gì, dễ sợ. Thầy đời thầy cũng bị 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 20 lần, thầy biết. Thành do đó khi mình tu đó bạn nè, mình phải biết là tất cả cái ngữ khí mà dồn dập sát khí đăng đăng đó đưa ra thì nó đi về đâu bạn? Điên vòng nó trở lại về mình đó. Nên mình phóng ra cái gì đó thì cái trưởng đó nó sẽ trở lại về mình, không gì trơn đó. Trong khi cái ngữ từ là một cái giọt nước, cái ngữ vận là cái dòng nước, cái ngữ khí là cái gì bạn? Là cái mà đẩy cái dòng nước đó đi, cái sức mạnh mà đẩy cái dòng nước đó trôi đi. Cái dòng nước nó không trôi đi thì cũng vô dụng. Cái dòng nước nó sẽ cong như vậy, nhưng mà cái sức mạnh nào mà đẩy nó trôi đi thì chính là gọi là cái ngữ khí đẩy cái sức mạnh, đẩy cho cái dòng nước nó đi, trôi đi. Thành ra này, kiếp đạn đặng cái mà phía sau, cái personal agenda hay là cái emotion, cảm xúc, cảm tình phía sau đó, dễ sợ cái đó. Và bây giờ mình nói ngược lại, thì mình lật ngược lại đó, nếu mà cái ngữ khí của mình đó, nó vô cùng đẹp, nó phát xuất từ cái lòng từ bi, cái nhu thuận đó, thì nó cũng có sức mạnh vô song, nó đẩy con người mà trước mình, đối diện trước mình đó, khai mở ra. Ok. Thế nếu mình dùng cái ngữ khí, mình dùng cái personal agenda của mình là zero, mà nghĩa là mình dùng hầu ý của mình là chỉ muốn tâm người ta khai mở đó, thì cái ngữ khí mình có sức mạnh mà nó đùng tới tâm người ta, mở tâm người ta ra, làm cho người ta được, nghĩa là thoát khỏi những cái mà khó chịu, khó khăn, phiền não, bức bách. Hai chiều là, cho nên cái lời nói nó hai lưỡi ba. Lời nói nó có hai chiều, mình có thể giết người bằng cái lời nói mà mình cũng có thể cứu người bằng lời nói. Trong Phạm Vọng ngày hôm nay có người họ mới đăng lên cái gì đó, đăng lên cái bài mà tiếng Anh mà thầy nhớ mang mạng thôi. Nói là nếu cái lời nói của mày lời nói mà chân thành nhưng mà không có lợi ích đó, thì đừng nói. Lời nói mà có lợi ích mà không chân thành đừng nói. Cái lời nói không chân thành, không lợi ích thì cũng đừng nói. Chỉ cái lời nói mà có chân thành mà có lợi ích đó, thì mới nói. Thì đó là cái họ mới đăng ngày hôm nay, họ mới post ngày hôm nay lên Pháp Vọng. Thầy hồi tối hồi sáng này thầy coi. À, thầy ngồi thầy suy ngẫm, thầy cái đó có lý. Nhưng mà nó không nói được cái mà cái động năng phía sau, sức mạnh phía sau này. Tại vì cái lời nói chân thành á, lời nói chân thành á, và cái lời cái dùng lợi ích của nó đó, hai cái đó đó nói về cũng chưa đủ được. Tại vì là phải nói là cái lời nói chân thành hay là cái hữu ích đó đó mà phải khai mở được tâm người ta. Cái mục đích cuối cùng là mình mở cái tâm người ta ra, mình làm cho người ta giải thoát, giải trừ được cái chướng ngại, chướng nàng gì đó mới được. Thí dụ ông Phật là ông thấy thằng nhỏ nó đi tới sắp sửa rớt xuống biển nè, đi tới ngay cái mỏm đá đó, ông Phật đâu có chân thành gì đâu. Ông Phật ông nói hai con tới đây này, thầy cho con cục kèo nè. Thằng nhỏ nó quay lại lấy cục kèo. Khi mà nhỏ quay lại đó, cục kèo có tay không? Không có. Không có. Ông là thiệt là lão. Ông là phương tiện. Ok. Ông là chân thành không? Cái đó không quan trọng. Ông là chân thành, cái đó không quan trọng. Nhưng mà ông làm cho nhỏ được cứu mạng. Bảo thấy không ba? Thành ra thật tùy thời, tùy lúc. Mới có lúc đó. Là mình đó, không biết là lời chân thành cứu người ta hay không. Cho nên chỉ có cái mục đích cuối cùng qua thử người ta có thể mở được tâm hay không là chính. Nhiều khi mình phải mở tâm mình ra đầu tiên cả. Và sự khai tâm đó là quan trọng tột bực. Vậy không thì mình không cứu được người ta. Tại mình sống ở đời này đó, làm cái đạo Bồ Tát là mình đi cứu người ta, mình đi giúp người ta, mình đi mở tâm người ta. Đó, ý đó là ý mà quan trọng nhất. Thế khi mà thầy quay bốn câu này, thầy nghĩ nó rất là đúng, nó hoàn toàn đúng. Mình chỉ thiếu một cái chuyện thôi, là nó phải mở cái tâm người ta được. À, vì nếu bác biết, nhiều khi mình nói chân thành, nói thiệt quá, rồi mà không cứu được ai cả, thì cũng không nên nói. Mình nói thiệt quá, mình nghĩ là lợi ích, nhưng mà lợi ích cho ai? Nhưng khi lợi ích cho mình thôi, hoặc là mình nghĩ là cái lợi ích đó, người ta được lợi, mình nghĩ là người ta được lợi. Nhưng mà chưa chắc là người ta nghĩ là người ta được lợi, hay sự thiệt người ta được lợi. Mình chỉ nghĩ rằng mình được lời thôi. Cũng giống như là bác đó. Bác thấy thằng con trai của bác nó sắp sự cưới cô con gái đó, mà cô đó cô giận dữ, mà cô dữ dằn quá. Ok. Thì bác tới nói con mình, tao nói thiệt cho mày đó, con nhỏ đó đó, nó dữ dằn quá, nó không có thương mày được, mày cưới nó 3 ngày là nó sẽ bỏ mày. Lời nói cái ba mẹ rất là chân thành thương con. Ba nghĩ là cái lời nói đó nó giúp cho thằng con này. Nhưng mà thằng con nó nghe xong rồi thì xin hỏi các bác là nó buồn hay nó vui hay nó get hurt. Nó đau lòng. Hả? Nó đau sổn sáng, đau sổn sáng. Tại vì cái chuyện sự thiệt hay là cái đó nói ra nó không có. Không làm cho nó mở cái tấm ra. Mà cái câu này là fulfill cái chuyện của cái ngàn ngữ đó là cái lời nói chân thành này, cái lời nói mà có lời này. Nhưng mà thật sự nó không có mở tấm anh chàng ra nữa. Rồi cuộc đánh trang này khó chịu ba mẹ là cãi nhau tôi lắm đó cả. Rồi cuối cùng là tới gặp ông thầy. Ông thầy ông nghe rồi ông cũng không biết đường nào mò cả. Thành ra ông thầy give up. À, nhưng mà bác thấy cái khổ nhất của mình là mình phải có một cái personal agenda là zero. Mình không thể nghĩ chuyện cho mình được. Có quan điểm mình được, mình phải nghĩ làm sao cho người khác với cái điều kiện, cái nhu cầu của họ để mà họ được lợi ích. Thế mình nghĩ theo kiểu là mình lợi ích như vậy thì là không có cách gì mà giải quyết vấn đề người ta được. Đó. Thành ra đa số vấn đề là đi tới một cái chỗ gọi là cái tật, gọi là cái tật im trí hay là cái tật là assumption. Mình cho rằng là người ta cần, mình cho rằng đó là cái lợi ích, mình cho rằng cái lời nói mình đó là chân thật, là honest. Mình cho rằng như vậy. Nhưng mà thật sự nó không phải. Cái người đó, cái perception, cái người đó nghĩ như thế nào đó, nó quan trọng hơn là mình nghĩ rằng mình chân thành. Mình nghĩ chân thành nhưng mà người đó nghĩ rằng you hurt me, làm cho tôi đau khổ. Mình phải có một cái cách giúp người đó giải quyết vấn đề, chứ mình không thể là lay on the table. Ok, get it. Mình không làm được chuyện đó, bác khó lắm bác. Mình cứ kiểu mà cứ đưa người ta nói tao cho mày biết như vậy thôi, cho mày làm đi, mình thấy không như vậy. Mình không giúp được ai cả. Nó dần nó hần, bằng nó nó dần 3 ngày là tự nhiên là tỉnh ngộ, sau này nó biết. Thầy cũng tin như vậy. Thầy cũng tin như vậy. Nhưng mà sau nhiều lần thầy quay những cái người mà tới báo cáo nói chuyện với thầy sau nhiều lần đó. Tại nó không phải như vậy. Mà nó càng lúc cái nhân duyên nó càng buộc khó chịu, dữ dằn hơn nữa bạn. Thành ra thầy back out, thầy không làm theo cái chuyện này nữa. Chứ hồi xưa đó bạn, là nếu mà có chuyện như đó thì thầy nói ra, thầy cứ nói thẳng ra. Nhận thôi. Sự thiệt đây này, đưa lấy đi. Bây giờ thầy không dám làm nữa, thầy nghĩ, thầy tưởng là mình làm như vậy, mình ở cương vị ông thầy tu là muốn làm gì nói. Thật sự là mình vô hình trong đó, mình làm tổn hại người ta mình biết. Không dám làm nữa bạn. Thầy bây giờ thầy đổi phương pháp. Bây giờ thầy làm sao mà work cái chuyện đó, người đó phải work mới được. Xong rồi mình giải quyết được. Tôi còn không giải quyết thầy không nói. Tức là thầy, nếu cái chuyện là benefit có lợi ích thầy cũng không nói. Nếu chuyện đó mà vừa lợi ích vừa chân thành thầy cũng không nói. Nhưng mà chuyện đó là chuyện khai mở tâm người ta, mà có cái cách để mà đưa người ta đi từ chỗ này lên chỗ kia được, thấy được rõ ràng rồi, thầy sẽ nói. Không thể không nói. Đó là chỉ là kiến giải của thầy đó, để cho bạn thấy cái ngữ khí nó quan trọng lắm bác. Cái ngữ khí cực kỳ quan trọng. Cái sức mạnh để cho cái lời nói đưa ra, đưa tới đẩy cái lời nói ra, quan trọng cực kỳ. Rồi cuối cùng cả đó, cái ngữ thể. Cái ngữ thể tức là cái hallmark, tức là một cái bản thể của một con người, của một cái tính tình con người. Cái giọng nói mình phát ra đó là từ trong cái vocal cord, từ trong cái chỗ này bạn nè. Mỗi người mình cái cấu trúc này là khác nhau. Cái cấu trúc của cái vocal cord khác nhau đó. Cái vocal cord là mình Việt Nam gọi là chi?
Thanh quản.
Ống thanh quản. Thanh quản là mỗi người là khác nhau. Cái structure, cái basic structure là người nào có giống nhau cả, nhưng mà cái tiếng nói nó ra là khác nhau, là vì là cái cấu trúc nó chút xíu nó gọi là surface structure nó khác nhau một chút. Mà đó tức là nó làm cho con người mình, vì sao nó khác nhau? Vì cái nghiệp mình khác nhau, cái chuyện cấu trúc thân thể là cái nghiệp của mình này nó khác nhau. Cái bảo, y bảo, cái người nó khác nhau, nên mình nói khác nhau. Cho đó, cái lời nói cho biết cái nghiệp của mình từ hồi xưa đại ra cái tới bây giờ, tức là nghiệp lúc đại ra tới bây giờ là nó như thế nào. Cho nên mỗi người là cái thanh quản là một cái signature, một cái chữ ký của cái character của mình, lời nói của mình, thanh quản. Thật ra mình không cách chi mà mình có thể đổi được cái thanh quản, trừ ra là mình đi mổ. Như bà Julie Andrew, bà đi mổ thanh quản thì hóa máy là đổi dòng. Đổi không được. Dòng đổi không được. Bây giờ thầy nói cho bà nghe là bà biết sao không bà? Là bởi vì vậy đó. Cho nên đó, mỗi người cái dòng đó khác nhau đó. Tức là bạn tưởng tượng cái giọt nước đó là đầu tiên ngữ từ. Cái dạng của cái dòng sống đó tức là ngữ vần. Con sống khi nó chạy như vậy, khi nó chạy thẳng, khi nó chạy lên, chạy xuống. Ok. Rồi cái ngữ khí đó là cái mà, sức mạnh mà đẩy nó đi từ trên này mà đẩy xuống nguồn này. Nhưng ngữ thể là cái gì? Ngữ thể là cái gì? Không, mình qua cái metaphor dòng sông bà. Metaphor dòng sông. Ngữ thể là cái gì? Ngữ từ là một từng giọt nước này. Ngữ vần là con sông này. Ok. Còn ngữ khí là cái sức mạnh, cái current để đẩy cái dòng nước đi này. Đó. Nhưng mà ngữ thể là cái gì? Bây giờ bạn lấy hai con sông này chạy như vậy, con sông này chạy như vậy. Thì hai con sông là hai cái ngữ thể nó khác nhau. Hai cái kiểu nó chạy khác nhau. Vậy ngữ thể là cái gì? Bản chất là cái gì? Đặc tính gì? Thầy biết nghe thầy nói vậy đâu có gì đâu mà các bác kẹt xuống đường. Quá dễ dàng dễ hiểu. Okay. Dòng nước là ngữ từ. Cái nước, cái dòng nguyên cảm, cái dòng nước đó thì gọi là ngữ vận. Cái sức mạnh mình đẩy cho cái dòng nước đi thì gọi là ngữ khí. Bây giờ ngữ thể là cái
vận điệu.
Nó không có gì khó cả, thưa các bạn. Ngữ thể đó, ngữ thể là cái gì? Cái dạng của cái dòng sông. Cái dạng nó chạy như vậy này, nó chạy qua bên này này, nó chạy xuống như vậy này. Rồi khi nó chạy đó, nó bự ra bên này, nó nhỏ vô bên này. Một cái không phải là cái dạng hình dạng mà thôi, mà là cái thể lượng, dung lượng to lớn nhỏ to của cái dòng sông. Vì cái dòng sông Mississippi á, cái dung lượng nó lớn dễ sợ lắm. Còn cái dòng sông Cửu Long so với Mississippi nhỏ hơn. Sông Cửu Long đó mà so với cái sông mà sông Hương là sông Hương nhỏ chút tiểu à, thấy không? Bự to nhỏ đó là cái thể, mà thể đó nó phải chạy thẳng đâu, mà chạy cong bên này cong bên kia là nó tuôn ra như vậy. Không những cái dạng, cái thể, cái chất, cái bản chất của nó. Thì con người đó, mà ngoài là cái ngữ thể là mỗi cái dòng sông là nó khác nhau, nhìn vào nó biết khác nhau rồi, đó là mình cái thể đó. Cho nên khi mình nghe cái tiếng nói đó thì mình mường tượng, mình biết là người này có chân thật hay không, đáng tin hay không, mình nghe mình biết. Nhưng mà mình không có dùng trí óc, mình nghe mình biết là đó là mấy cái đó. Bây giờ đó mà tu ngữ thể là mình tu làm sao mà mình nói ra là người ta cảm thấy là nhu thuận, người ta thấy rung cảm được nhu thuận. Bây giờ ta thấy không biết là các bạn có cái kinh nghiệm được không đó. Nhưng mà thầy nhớ trong đời thầy đó bạn, thì thầy gần như là gặp được bốn người mà cái ngữ thể đó nó rất là nhu thuận. Bốn người trong đó chỉ có một người là xuất gia thôi, còn ba người là tại gia. Trong ba người tại gia là một người nữ, hai người nam. Trong đời thầy là thầy nghĩa là nghe đó, là thầy chỉ muốn ngồi đây mà nghe thôi nè, chắc không muốn nói vì mình cảm thấy là cái tâm mình đó, nhà nó nhẹ dễ sợ, nó bóng, nó nhẹ bóng, tâm là nhẹ dễ sợ. Chỉ vì Tăng á, là ngài Đạt Ma Wara, là cái vị mà sống tâm lại mấy tuổi đó, mà người mà Cam Bột đó, ông nói rất chậm, ông nói nhẹ nhàng là ông nói, thì nó không có máu nữa, nó mạch lạc, nó chậm, mà nó hiền từ, là nó làm cho con người mình nhẹ, con người mình cảm thấy hiền từ, hiền dịu, không muốn tranh cãi, nói chuyện với ông ngồi nghe nói chuyện ông. Không muốn tranh cãi. Nhưng mà thầy nghe nhiều thầy nói ra cái dòng rất là hùng biện, mình muốn nghe, mình nghe hoài, muốn tiếp tục nghe, nhưng mà vì nó cái hùng, nó dũng, nó làm cho mình sinh khí lên lắm, nhưng mà nó không phải là cái nhu thuận. Ông này ông nhu thuận cực kỳ, cái tâm tư của ông là lớn dễ sợ, thầy thấy cái đó cảm phục. Còn một cái cô người Đài Loan mà cô nói cái dòng đó mà nếu mà thầy mà cảm nhận thôi thì không đáng nói, mà chính như ông sư phụ thầy nghe đó, ông nghe ông ngạc nhiên, ông nói con người này là con người có cái tu dưỡng, có cái tu dưỡng, có cái đạo đức, có cái tu dưỡng mà ghê lắm. Nó có trẻ thôi, không có già, khoảng năm mấy tuổi trẻ thôi, nhưng mà cái dòng nói đó nó nhẹ, mà nó làm cho mình cảm giác ngay là cô này đó, không có một cái gần sóng nào tình cảm hay là mà khó chịu trong người. Mà khi mình nhìn mặt cô này nó đẹp thì không nói đẹp, nhưng mà nhìn mặt mình thấy không có những cái nét mà gọi là trần tục mà phiền não, không thấy. Đẹp thì không đẹp, nhưng mà mình gọi là hai cái chữ mà gọi là thoát trần là đúng nhất. Điều cô này cô không có xuất gia, cô này có người tài gia nhưng mà có ảnh hưởng nhiều người lắm. Tại vì cô cũng là đi ngày nào cũng tu hành, nghĩa là cũng có thiền của này của nó, nhưng mà cách cái đời sống cô này rất là nhẹ nhàng, vì là một là giàu quá rồi nên nó cũng có làm gì hơn là ở nhà thôi, không làm gì cả. Nhưng mà cái giọng nói về cái lời nói, cái lời lại là mình nghe là mình thấy cái tâm mình là nhẹ vậy sợ. Lúc đầu thầy nghĩ đó là cái giọng sang trọng, ông sư phụ thầy nói không phải, cái đó là người có tu dưỡng, mà cái giọng là thoát trần, là cái ngữ thể của họ thoát trần, cho nên cái dòng sông mà cô này có đưa ra đó, nó chảy từ tâm người mình, tâm cô này tới cái tâm mình mà mình không thấy có một cái cảm giác là bị threatening, bị đe dọa, mà nó tới một cách nhẹ nhàng lắm, nó không làm cho mình sợ, không làm cho mình khó chịu, mình chấp nhận mà mình muốn thêm nữa, muốn thêm nữa, muốn thêm nữa. Không nói không có nhanh mà, nói không có nhanh, nói vừa là nói chậm, mà mình nghe là thầy thấy inspire sao, thầy thấy trời đất ơi, không biết là cái này là dòng Bồ Tát con cấm hay gì nữa, dòng inspire dễ sợ. Hai người đàn ông khác đó thì cái dòng đó nó không phải là cái dòng mà như cô này, hoàn toàn trái ngược, nhưng mà đều đưa mình tới một cái cảm nhận là mình không muốn đấu tranh, mình hết cái phiền não, mình hết cái chuyện dữ dằn đi. Thành ra do đó đó là làm cái thầy nghĩ trong cái quá trình mà tu hành của mình đó, thì cái chữ ký của mình đó, phải thay đổi. Mà cái chữ ký mà gọi là cái signature của cái con người mình đó, là cái giọng nói nó phải thay đổi. Mà nhiều khi cái thay đổi không thể thay đổi nhiều được mà. Trừ ra lúc bạn mà con trẻ đến lúc bạn mà cái tuổi mà dậy thì đó, cái dòng nó bể, dòng nó ồ ra đó, thì chuyện nói thì nó đương nhiên rồi. Nhưng mà lúc mình lớn tuổi lên đó, khó thay đổi nhiều lắm. Nhưng mà trong cái sự không thay đổi nhiều đó đó thì mình thay đổi được thật sự. Khi nào thì mình thay đổi được cái ngữ thể bạc biến mà. Bạn nào mà trả lời được khi nào mình thay đổi được cái ngữ thể mà giải thích được rõ ràng càng cả thì chứng minh rằng bạn trong 2 ngày hôm nay bạn không những là bạn học rất giỏi mà bạn thật sự bạn hấp thụ được cái tinh hoa của 2 ngày hôm nay. Được. Thiền. Vì sao? Giải thích vì sao? Vì sao?
Reflect the body
and
control
the body. Thiền là đúng rồi, nhưng mà tại sao thiền có thể thay đổi cái ngữ thể? Bạc không thiền gì? Bạc thay đổi ngữ tư, ngữ vần sơ sơ thôi. Thế muốn thay đổi cái ngữ khí và cái ngữ thể bạc phải thiền. Mà tại sao gọi là thiền? Bạc nhìn mấy những người họ thiền 50, 15, 30 năm, bạc nói cho thầy, con thấy người này họ tu 30 năm này, con thấy không có cái gì mà họ thay đổi cả. Hoặc là họ có thay đổi chút thôi, con không thấy cái gì mà dữ dằn thay đổi mình lớn cả. Là vì sao thưa thầy? Thầy nói thiền con không tin. Đúng, tôi nói đúng. Mà thiền cái như thế nào đấy nè? Mà họ thay đổi được cái ngữ thể và ngữ khí. Không có talk slowly đâu. Mấy bạn nghĩ rằng là lúc đầu là mình không ngồi thiền đó, thì mình nói ha bla 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 bla. Là mình ngồi thiền 5 năm rồi đó, thì mình talk slowly, như anh chàng nói nè. Thôi cái 30 năm rồi là mình talk slowly là mình nói dạ thưa thầy, con có 3 đứa con và 1 bà vợ đấy. Con phải lo 3 đứa con và 1 bà vợ đấy. Không, nếu mà nói kiểu đó là mình thấy phiền quá. Nếu mà thiền mà talk slowly kiểu đó là mình thấy phiền quá lắm nghe các bạn. Ở vấn đề hết á. Vấn đề. Thế là xin trả lời bạn như vậy. Cái trạng thái đó nó quá đẹp. Là cái chỗ khi bạn mà ngồi thiền. Bây giờ cái mức độ, cái brain wave của bạn bây giờ là ở như vậy. Ok. Beta. Khi bạn càng ngồi thiền á, cái brain wave của bạn nó càng thay đổi. Và delta và theta. Thì cái mức độ làm việc của óc của bạn đó, nó giảm thiểu, cái trái tim của bạn nó giảm thiểu, hoạt động của bác đó nó không những là nó giảm thiểu mà nó hai thân nó đổi qua một cái trạng thái, cái mình gọi là trạng thái âm ba hay là sóng đó, nó khác từ cái chỗ beta lúc mình đang nói chuyện như vậy ra cái chỗ mà theta, cái frequency của cái theta đó, nó khác với cái beta, hoàn toàn khác nhau. Đổi cái frequency là nó đổi cái làn sóng, đổi cái frequency là cái mình gọi là cái tần số. Mà đổi luôn cái tần số rồi, cái sự suy nghĩ mình thay đổi, mà nó đi trong một cái dạng khác. Và cái trái tim mình khi mà đập nhẹ lại rồi, có người mình là xuống rồi đó, cái tâm mình ở trong một cái trạng thái hoàn toàn khác, cái cảnh giới của tâm mình nó khác hoàn toàn. Nhưng bây giờ bạn thấy không? Bạn đang thức như vậy nè, lúc bạn ngủ là một cái trạng thái hoàn toàn khác. Thì thiền đó, là cái trạng thái nó cũng hoàn toàn khác. Do đó đó, ở trong cái trạng thái hoàn toàn khác như vậy đó, mà bác nói năng nói chuyện, bác sinh ra cái tập quán nói năng nói chuyện. Nên cái cách nói năng nói chuyện của bác á, là cách nói năng mà Đức Hòa Thượng nói là tu dưỡng đó. Là bác thật sự bác làm cho cái lời nói nó phát xuất từ cái vùng này nè, nó không phải là từ cái vùng này. Nhưng từ cái vùng này nó có thể chạy nhánh được. Nhưng mà người ta nhìn, người ta nghe, người ta lắng nghe đó, người ta thấy được có một cái chân trời mới hơn là cái chân trời cũ mà người ta thường thường hay ở. Bây giờ cái chân trời này đó, nếu nó là cái chân trời mà mở rộng và tiến hóa đó, thì cái chân trời này nó phải làm cho mình cảm giác được cái sự nhu thuận, nhu hòa, một cái sự thiền từ trong tâm của người mình, hay là người đó. Cho nên chỉ có thiền đó, nó mới đổi mình từ cái level mà cái làn sóng tần số này này ra cái làn sóng tần số dưới này. Còn bạn không có một cái chance gì khác cả. Nên muốn thay đổi mà tốt triệt để thì phải thay đổi cái ngữ khí và ngữ thể. Mà muốn như vậy thì bạn phải drop từ cái tầng trên này, này drop xuống cái tầng dưới này để mà tạo ra một cái thói quen nói từ cái chỗ này mà nói ra. Nếu bạn không xuống dưới này được thì làm sao bạn nói từ này mà nói ra được. Nên khi bạn ở trong cái tần số mà từ một ngày đó mà bạn shift, bạn vô trong cái tần số mà theta này 10 phút, 15, 20 phút thì bạn tỉnh dậy, xả thiền ra đó, có người bạn là có cái trạng thái lâng lâng, dư âm của cái này là project lên trên trên này, còn tỏa lên trên này, thì lúc đó bạn nói năng làm việc gì đó ở trên này. Bạn càng ở dưới này sâu thì cái lời nói càng ở dưới này càng phát ra, kinh nghiệm cuộc sống mình càng ở dưới này ra. Do đó không có cách chi mà bạn tu hành mà bạn nói tôi không tu thiền, tôi tu tịnh độ. Và nếu bạn tu tịnh độ đó, mà bạn không đạt tới cái trạng thái này đó, thì xin lỗi bạn, ô hô ai tai. Ô hô ai tai có nghĩa là bạn mà lên tịnh độ là cái chuyện rất là khó khăn. Phải lắng cái lòng xuống, lắng cái tâm xuống cho người nó thiệt là yên lặng. Mà cái chỗ đó là cái chỗ mà bạn sẽ bắt đầu trừ những bệnh hoạn. Thí dụ như là ông bị bệnh phổi, ung thư nặng lắm đó nghe, mà ông nhờ hít thở thôi đó, hít thở đi nó đổi cái tần số của người ông thôi mà ông hết bệnh. Đến bây giờ là 7 năm rồi không biết nữa. Ôi, hả? 3 năm rồi mà bệnh phổi mà giai đoạn 4, giai đoạn 5 gì đó thì chơi đâu, nó bây giờ hết rồi đó. Là cái thay đổi cái tần số đó, đừng nói là thay đổi cái lời nói, thay đổi nguyên cả cuộc đời của bạn, thay đổi hoàn toàn. Cho nên cái đó là cái mà độc đáo nhất đó. Tại sao mà câu nói đại từ đại bi mà trừ cái bình hoàng là về đó. Cho nên bây giờ đó, trong lúc mà mình mà tu lại, tu cái hành của mình đó bạn nè, thì cái lời nói mình thay đổi đó không được bao nhiêu đâu, nếu bạn không có cái thiền định. Mà cái lời nói thay đổi là gì? Là mình bây giờ mình tập làm sao mà nhu thuận. Nên ngồi thiền tri chủ đại bi rồi, nhưng phía bên kia là mình phải nhu thuận. Phải có lý dễ sợ chứ. Cái bản đồ lúc đầu mình viết ra, bạn nghĩ ô không có lý nữa, thật sự là có lý dễ sợ, đi với nhau chùm như vậy đó, series như vậy đó. Đó cái bản đồ mới đấy đó. Cái bản đồ này gần như là cái bản đồ mà cần thiết nhất để cho bạn tu từ đây cho 6 tháng sau hoặc là 1 năm sau. Các bạn sẽ dùng cái bản đồ này mà tu. Mà thầy tin rằng cái bản đồ này đó, nếu bạn đem cho một người Hồi giáo, một người Thiên Chúa, một người bất kỳ cái đạo nào đó, thì bạn có thấy là cái mang màu sắc của Thiên Chúa, của đạo Phật không? Nếu mình lấy cái chữ đại bi chủ mình bỏ ra đi, mình lấy mình đọc cái chi để mà phát triển cái lòng tình thương đi, thì mình thấy nó cũng giống nhau. Universal, cái này cái đức tính này nó không có cái gì mà gọi là chỉ có bác, nghĩa là bác phải cần làm đệ tử xuất gia hay là quy bạn mà tu được không, người nào tu cũng được cả. Universal, mà khi mà người nào tu cũng được cả, mà nó cross, nó cắt ngang qua cái sự dị biệt của tôn giáo, của giai cấp, của người nam, người nữ, hay là người xuất gia, người tại gia. Khi một cái chuyện gì mà nó cắt ngang như vậy được đó, thì cái chuyện đó chắc chắn có mà có nhiều sự sai lầm lắm. Có nhiều, vì nó đã cross-cultural như vậy rồi, thì nó phải có một cái giá trị. Ít khi nó sai lầm lắm. Ít khi cũng có sai một chút, nhưng mà ít khi sai lầm nhiều lắm, chút chút thôi. Thế nên cái đại từ đại bi mà khử bệnh như vậy. Hello cô.
Thầy cho con hỏi lại chút nữa. Là khi thầy nói là nhờ cái thiền định á, thì cái wave ở trong cái brain của mình nó xuống cái theta level thì cái tim mình nó chậm lại, thì tự nhiên lúc đó thì cái lời nói nó trở thành như phận. Hay là vì thầy nói cái level này
đây, nhiều khi thầy skip start. Bây giờ các bạn nè, người bạn ngồi đây cái đầu mà đang đấy gì với cái dòng tư tưởng mà nói như vậy đó, cao như vậy đó, thì nó tương ứng với cái miệng của bác đó, cái miệng bạn tương ứng như vậy. Ok, cái này là mình gọi là không nhu hòa, ví dụ như vậy. Okay. Thì với một cái mức độ brain wave như thế nào thì nó tương ứng với một cái tâm y hệt như vậy. Ba cái này là tương ứng với nhau. Cái mức độ của tim đập, mức độ của áp và mức độ của cái expression, cách mình express, mình diễn đạt, cái mức độ của áp gọi là của cái tim. Nó đi đôi với nhau nhiều lắm, nó tương ứng nhiều lắm, tương ứng rất là tương ứng. Tương kiểu nào thì bây giờ người ta đang tìm cách để mà người ta graph, người ta vẽ cái đồ thị tương ứng. Thầy không có câu trả lời nên thầy vì người ta đang làm cái đó. Nhưng mà cái chuyện trong Phật giáo mình đã từng nói lâu nay rồi là cái mức độ thay đổi của óc, mức độ thay đổi của tim đó, là tương ứng cái thân, nó tương ứng với nhau. Bây giờ đó, nếu mà mình cho cái tên cái này là cái beta, mức độ beta này đó, tức là cái óc bình thường mình đó, awake này thì gọi là beta. Bây giờ nếu mà trường hợp đó, mà mình shift cái làn sóng này ra, cái làn sóng mà mình gọi là cái gì bạn, ví dụ nha, là mình gọi là sóng theta, thì đó nó đòi hỏi cái tim của mình đó, cũng đổi qua một cái nhịp đập kiểu gì đó mà mình tin rằng là nó đập, thí dụ hai cái đập trong một phút, ví dụ thôi. Ok, thì với cái tim đập hai lần trong một phút đó, thì cái chuyện gì xảy ra, thì cái mức độ mà nói năng về cái mức độ mới bắt đầu xin lỗi là cái mức độ mà diễn đạt cái đó, nó có một cái tâm thái mà khi mình diễn đạt ra thì nó sẽ rất nhu hòa. Okay. Thì cái sự nhu hòa này đó là cái diễn đạt của cái tâm mình đang ở mức độ theta, của cái tim mình ở vùng đó, mà mình chỉ nói ra khi nào mình đứng dậy mình xả thiền thôi, chứ mình lúc mình ngồi thiền mình đâu có nói được. Nhưng mỗi khi bạn đã tới được cái trạng thái theta hay là cái trạng thái của cái tâm đó, nó nhẹ nhàng như vậy đó, mà bạn khởi thiền ra thì bạn sẽ bị ảnh hưởng của thiền. Tại nếu mà thiền mà không có đổi đời của mình, không đổi cái character mình, không sửa đổi cái tánh tình, không sửa đổi cái này nó, thì thiền làm cái gì? Cho nên cái thiền nó sẽ làm cho bạn thay đổi từ cái tánh mà nó nóng dữ dần dữ mà trở thành tánh nhu hòa là vậy. Mà cái sự thay đổi mà bạn từ cái chỗ mà dần dữ tha cái nhu hòa là bởi vì bạn thay đổi cái làn sóng trên đầu, thay đổi cái nhịp tim. Bạn không có cái gì thay đổi khi bạn ngồi đó, thì bạn cũng thở như là con bò rộng thì sẽ không có thay đổi gì cả. Mà khi bạn ngồi đó, bạn không còn cái tâm im lặng gì cả, bạn cũng là ngồi mà cũng là ngồi để mà suy nghĩ tâm chuyện này chuyện nọ, thì bạn không vào cái trạng thái theta được, cái làn sóng, cái brain wave đó, nó không đổi nữa, thì bạn không có thay đổi gì cả. Và đó lý do nhiều khi mình thấy nhiều người ngồi thiền 5 năm, 10 năm, 30 năm rồi đó, mà không thấy họ có một cái gì mà thay đổi gì cả. Mà nhiều khi họ có cái thay đổi đó, mình không thấy họ biểu hiện đến sự nhu hòa hay lòng từ bi, hay là một cái sự rộng rãi vô lượng vô biên, hay là một cái lòng mà mình gọi là khai hiền từ, mình không thấy biểu hiện đó. Và nhiều khi mình thấy thì biết là anh chàng này khi thông minh quá, hay là xuất sắc cái gì đó, hay là cái gì đó, nhưng mà nó không có một cái biểu hiện mà mình gọi là thâm sâu của cái lòng đại bi. Cho nên cái hướng đó làm hệ mà mình trí huệ mà càng cao, tức là mình vô cái tế ta mà nó càng sâu rồi nó, thì mình phải ngược lại bên này là cái balance lại là cái đại bi nó càng rộng. Hai đạo đi đôi với nhau, trí huệ và đại bi phải đi đôi với nhau. Không nguy hiểm quá, không chỉ là sự thông minh thôi, nó không còn cái tư bi gì cả. Cho nên cái thiền trở thành một cái trick, một cái skill, một cái để mà cho ba con, nghĩa là có cái sức mạnh để thắng hơn người kia. Mà chuyện xảy ra mà có người đó là họ tu thiền là để mà có một cái công phu rồi giành quyền, tranh quyền đoạt lợi ở trên đó thôi, không có gì hơn cả. Rồi họ lầm rằng là cái mức mà độ mà quyền lợi càng cao là mình tu càng giỏi chuyện ba lạc, À, thì đời thầy thì thầy có chứng kiến. Thành ra cái đó là chuyện mà mình thấy là nên thành chút. Tại mình tu mình càng zero, càng không, càng nghĩa là càng thảnh thơi, tự do, tự tại bao nhiêu thì càng tốt. Cái gì đó. Rồi các bạn có câu hỏi gì không? Cái tương sinh mà bây giờ đó, giờ mình tập cái thái độ nhu hòa, mình tập thái độ nhu thuận đó, thì mình sẽ tập được chân này thế này. Nhưng mình không cải biến được dưới này đâu. Mình chỉ nhu hòa nhu thuận như thôi. Rồi khi mà đùng cái chuyện gì xảy ra đó, một cái stress, một cái pressure, một cái áp lực, một cái chuyện khó khăn, thử thách gì đó, thì mình đùng một cái mình nổ ra tùm lum tà la cả. Nhưng nếu mình thường thường cứ an trụ trong cái sự im lặng, trong cái mức độ mà gọi là mình đổi cái brainwave mình thường ngày đó, mình sống trong một cái nhịp độ brainwave khác, mình có một cái nhịp độ khác mình trở vào, và mình có một cái vùng tâm thức mà nó không có pressure, mình thường thường mình trở vào đó, và mình thường mình accept vô trong cái vùng mà tâm thức mà nó nhẹ nhàng như vậy hoài đó, và trở thành cái tánh tình của mình rồi đó, thì cái pressure này tới, sức cái tới, mình không có bị nữa, tại vì mình đó, mình không ở trên này nữa, mình ở dưới này. Nên cái nên tại sao mà có nhiều người nói cho thầy, mà như có một người nào hỏi câu đó đó, nói thầy là nói thì nói dữ lắm, nhưng mà nếu như vậy rồi con nó đùng cái đùng chàn thực tế là con rớt cái đùng. Tại sao như vậy? Vì cái sự mà gọi là biến đổi đó, cái sự mà gọi là transformation, cái sự biến đổi của mình đó, nó càng quá, nó sâu dưới này mới được. Mà cách duy nhất để mình có sự biến đổi nó sâu đậm đó là mình phải có cái sự tiếp xúc với im lặng. Tâm mình phải im lặng cho sâu. Và mình phải an trụ trong sự im lặng vào một thời gian. Để sự im lặng nó tỏa lên trong tay, trong chân, trong mắt, trong mũi, trong người mình. Nếu mình không bao giờ mà ở trong sự im lặng mà cả, mình cứ nghe kinh, nói pháp, thuyết pháp, dạy người, làm chuyện này, làm chuyện nói, mình không có một sự im lặng nào mà thâm sâu cả, thì mình sẽ không sửa được cái character hay là cái tâm tình của mình. Mà khi mà gục đồng chuyện gì một cái rồi thì mình nhảy đừng lên như là con cóc. Rồi câu hỏi kế tiếp. Tại sao mình chọn 108 biến mà mình không chọn 109 biến hay 107 biến? Câu hỏi này nó thường lắm. Là cái người mà người Tàu đó thường thường cái hai cái số, hai cái số này là cái số mà người ta gọi là ngẫu số, tức là bồi số của ba, số đặc biệt 3 × 2 nè, 3 × 3 nè, ok. Nên người ta nghĩ rằng đó là những cái số linh thiêng, là cái số mà integer, cái số mà gọi là nó linh thiêng nhất, không có cái số nào linh thiêng bằng số 3. Ba này đó và số 7 là những cái số mà người ta cho như vậy. Tại sao linh thiêng thì người ta muốn cho cái chi, thì đó là cái chuyện truyền thống huyền bí phát sinh từ cái màu tím ngắt ngắt của cái đời đó, không giải thích được, cứ biến ra thôi. Người ta tin rằng cái số đó là những cái số mà gọi là thần bí, mà nó có ý nghĩa ghê lắm. Ý nghĩa chi người ta không biết, người ta chỉ biết rằng nó thần bí, phải tin theo thôi. Thì do đó đó, cái số đó đó là số 3, số 7, số 9. Số 9 gọi là số dương này, số 6, số ấm này. Đó là cái mà người ta tôn trọng và làm thành một cái văn hóa, gọi là cái văn hóa của những cái số thần bí. À, cái geometry của tất cả mọi chuyện đều dựa vào những cái số thần bí này. Thì bây giờ đó, cái chuyện mà hồi xưa đó, ngang xưa đó, nếu bạn mà lấy số 9 mà nhân cái 9 này thì bao ra bao nhiêu? 81. 108 là số 7 cộng số 7 ra bao? 8, 9 nhân cho 10, 12 phải không nè? 92, 12 là số 7 ra, thế là có một đống những cái numerological, nghĩa là triết lý, làm sao những con số này ra. Thì nếu mình càng làm những con số này càng bí ảo đó, bí ẩn bao nhiêu đó, thì bà con sẽ càng tin bấy nhiêu. Đó là cái lý do mà quan trọng nhất của cái vùng mà tím ngắt ngắt, tức là cái meme mà tím ngắt ngắt đó, là người ta muốn như vậy. Bà phải tin vào những con số mà bí ẩn như vậy, bắt mình phải tin. Bây giờ bạn qua bên đại hàng, họ không dùng 108, họ dùng 1080. Khi họ lại Phật đó, cái số chuỗi của họ đó không phải số chuỗi 108, chuỗi họ là một sợi giấy thôi, dài như vậy này, 10 số chuỗi 108 cộng lại, họ bỏ trong cái basket đó, cuồng lại ở đó để họ lại Phật, lại một cái hộp, lại một cái hộp. Khi họ niệm Phật đó, họ cũng có 108, Nhưng mà họ, người mà gọi là đại căn, họ dùng 1080 với một cái basket như vậy luôn, nhưng mà một thời như vậy nữa. Bây giờ bên Đài Loan đó, thì họ giảm thiểu là 21 thôi, 7 × 3 = 1. Họ đeo vòng đây, đeo vòng niệm. Thế nên nó có cái số đó tùy theo cái dân tộc chủng số, nhưng mà tất cả là phải phát xuất từ cái màu tím ngắt ngắt là cái level số 2. Rồi thế nên số 108 đó, đó nó có cái lịch sử là từ cái chỗ tím ngắt ngắt mà ra. Bây giờ là các chư tổ đó trong đạo Phật đó, một là cả ngày dùng luôn cái văn hóa đương thời để mà trị dân, trị nước, trị quốc và trị tín đồ. Thế nên cả ngày dùng luôn. Hai đó là cả ngày cục bị ở trong cái vòng tiệm ngắt ngắt. Thế nên cả ngày cho rằng 108 là chuyện mà cái số mà đẹp đẽ lắm, số mà huyền bí là phải dùng. Ba đó là những vị tổ sư rất là sáng suốt. Ngài thấy rằng 108 đó đúng là cái thời gian mà vừa đủ để cho mình đó, đừng có nản chí, mà nó mình có thể có cái attention để mình tiếp tục tu được. Thế nếu mà nói 300 biến thì là cái attention mình đó, chiều mình thấy nó quá sức khó đấy, dài quá. Nhưng nói 50 biến thì nó lè quá. Nhưng 108 biến ấy, một là nó làm cho bà con ngừng cái sự suy nghĩ để hỏi tại sao. Và bà con phải có cái lòng tin. Ok. Đi khi nói đó 108 bà con thấy cái đầu huyền bí của nó hay quá. Đó là số của số một cái thân số. Thế nên bà con ngừng lại, không có hỏi nữa. Cái tabu giống như cái hàng rào chặn lại cái sự suy nghĩ, cái rationale của mình đó, nó đứng lại, nó không đi xoa qua được, nó ngừng lại, nó filter nó ngừng lại. Mình phải dùng cái lòng tin. Thế nên cái số 108 là mấy ông thầy ông dùng cái đó để mình chặn lại sự suy nghĩ, là mình tăng thêm cái lòng tin. Bây giờ một cái loài tổ sư thứ ba, thứ tư đó, cái loài tổ sư này đó, rất sáng suốt, practical, là loài tổ sư này nghĩ như vậy này. Bây giờ đó, nó có cái thời gian để mà nó ngồi, nó niệm 108 là vừa rồi. Bây giờ mình thêm chút thì nó mệt quá, ít một chút thì nó làm biếng, nó để nó vừa, để nó vừa đủ để nó có đủ sức để nó niệm. Thành ra cái loài tổ sư thứ tư này là người mà rất là giỏi, là dùng cái công thức hiện tại đó để mà ngài làm cho bà con tụng niệm, chứ không gì hơn cả. Và nhưng mà có những ông thầy, những vị sư, những vị tăng khác đó, thì họ là nghĩ khác, họ không có care rằng là cái 108 là cái thân bị hay là cái 108 là cái thời gian để mình tụng niệm hay không? Không, họ không care. Họ care chứ bạn. 108 mà muốn có nhớ đó thì mình phải có số chuỗi 108. Mình phải có số chuỗi 108 đó thì mình sẽ làm cái business để mình bán số chuỗi đó. Mà như vậy đó, thì mình sẽ kiếm tiền nhiều hơn. Vì nếu số chuỗi có 7 hộp thôi thì rẻ lắm. Nếu số chuỗi mà 108 hộp thì mình sẽ bán được nhiều hơn. Thành có một số tăng hay là bên ngoài họ khác, một số người họ quyết định rằng là bây giờ mình phải nên nói chuyện 108 đi, để làm gì vậy? Để mình có cơ hội mà mình bán số chuỗi nó nhiều tiền, phải không? Nó còn đúng một đống lý do lắm, một lý do. Bây giờ đó, theo như thầy đó, thì thầy khi thầy dạy thầy nói ok làm đúng 108 đi. Vì sao vậy? Vì thầy nghĩ cái đó là cái cách mà dễ dàng nhất để thầy manipulate, để thầy control bà con đại chúng Phật tử. Vì sao vậy? Vì nếu mà thầy mà nói toạc mồng heo ra đó, không có nhiều được cả đó, thì thầy không ngay kiểm trọng thầy cả. Nhưng mà nếu mà thầy nói cái này 108 đó nghe, ông thầy sư phụ là 108, Phật này 108 đó, thì bà con bây giờ sợ, bà con sẽ kinh trọng thầy. Vì biết rằng cái này là impenetrable proof, cái này là cái mình không thể mà xuyên thủng qua được. Thì mình better mình nghe ông thầy đi, thầy ông tụng như vậy là mình better, mình nghe ông này là đấy, mình hỏi lâu thôi cả. Và thầy sẽ rất là happy để mà tiếp tục mà duy trì 108, không có mục đích gì ngoài hơn thầy để sẽ manipulate các bạn bè cho vui, bà con cho vui. Rồi anh bà nó tại ra 108 là có đủ cái nhân nhân duyên của nó, chứ không phải không. Ở trong cái bộ trụ của cái vạn thù á, thì thật sự nó có những cái mà mình gọi là cái magical number. Magical number đó là cái số mà nó là mình không thể cách gì mà từ chối ra được bác. Nó thể là cái số đó nó bản thân của nó không thể chứng minh được. Các bạn có biết cái số phi không bạn, hay là số phi, biết số đó số chi không biết không? Hả? À? Phi. Có biết số đó số mấy không? Tôi phi không biết này. Bây giờ đây các bạn. Cái số phi là một trong những cái số mà cái số đó là số most miracle, most mystical. Tức là bây giờ bạc đó cái đầu bạc cái gì xuống cái chân bạc đó cái gì mà chia cho cái chỗ mà từ cái hông bạc xuống cái chân bạc thì ra số phi. Cái tay của bạc từ đây tới đây nè, bạc xây cái số này nè, mà chia từ đây mà ra đây nè, ra số phi. Số này đó từ đây đến đây gì mà chia từ đây đến đây ra số phi. À là đấy đó, rồi chưa? Mà cái đó cái người nào đó mà hình dung cái số đó, ông Leonardo da Vinci, ông vẽ cái hình con người mà đựng cái tay mà chứng ra đó đó, đó là ông hình dung cái số phi cho mình biết. Alright, chứ mà bạn biết cái đó là cái số mà đặc biệt lắm, mà cái người mình đó nó là lắm. Bây giờ bạn lấy có nhiều cái thầy thầy phải nói là ba bốn năm chuyện nè. Bây giờ nói cái chuyện đó là số đặc biệt nhất trong vũ trụ, là bởi vì là người ta là measure mà đủ thứ chuyện, đủ thứ cái chuyện trên tự nhiên này, nó là cái facto mà nó facto này mà ra cái này, cái lớn ra cái nhỏ này, là cũng là số phi chia nó ra số phi. Cái số phi này là almost everywhere in the world, để mà thầy một cái constant, một cái constant để thầy tìm một cái cuốn sách mà nói về cái đó cho bạn nghe. Bạn nào đi mà nói nghe, ôi chẳng hay vậy sợ. Không ai biết tại sao nó có số đó cả. Constant number. Đến người lớn, người già, người này, người nó là nó chia về xương mình chia ra như vậy, nó sẽ ra như vậy. Thành ra mình khi mình nói 108 đó, bây giờ mình chưa có thấy có một cái chuyện gì mà trong vũ trụ mà nó ra 108 cả, mình không thấy này. Mình không hề thấy này. Tức là mình không thấy thế mà vợ chồng lấy nhau để ra 108 đời con cả, mình chưa thấy chuyện đó. Nhưng mà cái số phi đó thì nó có thiệt, nên nó có cái mức độ cái này mà chia cái này ra số phi, cái này chia cái này ra số phi, đó nó cái đó là có thiệt. Và cái chân vậy, cái người mình cái chân nó ra vậy, chia ra đó. Bây giờ thầy nói các bạn nghe này, cái đến 108 đó mình không nghĩ là nó quan trọng, mà mới thầy nghĩ nếu mà thầy tu cái chủ đại bi đó mà ngày nào thầy cũng 108, ngày nào thầy cũng làm một cái chuyện đó unfail, không bao giờ thay đổi cả, thì cái số đó quan trọng hay là cái tâm của thầy nó hăng nó constant, cái nào quan trọng? Yes, cho nên khi mà ông tổ sư nói ok con trì 108 biến đó, ông không phải nói mình trì 108 biến, ông nói mình phải tu cái tâm gọi là tâm hăng tâm. Tu cái tâm mình nó hăng là vì sao vậy? Vì có cái tâm mình nó lúc nào nó cũng gọi là nó treacherous, nó bên này nó nghĩ bên này, nó đánh bên kia, nó chạy bên này, nó đâm bên nó không có một cái hăng, nó không có cái steadfast. Mình phải làm cái chuyện này, mình ra chuyện này, mình làm này, như vậy mình thay đổi hoài, mình thay đổi không phải thay đổi theo cái chiều hướng tiến hóa, thay đổi là chiều hướng mà hà hóa, hối hóa. Ở đó đó các chư tổ đó khi đặt ra cái này thật là sự là từ bi, mà cái mức độ từ bi đó thầy nghĩ là rất cao. Và do đó thầy nghĩ đó khi mình tu gì thì mình thật sự là mình dùng cái đó để mà làm chi, để cho cái tâm mình đó, nó hăng lại, mà hăng thì mới tới định được. Hăng là nghĩa là steadfast, constant, steadfast. Hăng có nghĩa là một cái faithful, nó rất là nghĩa là đi vô một cái chỗ mà gì đó mà mình có flipping hay là mình whimsical, mình không có, mình so reliable, so faithful, mà đó là cái bản chất của cái màu xanh là stable, stability, làm điều đặn điều hòa. Thế nên mình tu bạn thầy nghĩ là mình đừng mistake là tu 108 biết không phải, mà làm cho tu cái tâm nhân hằng. Nhớ bạn mong ngay là bạn dậy cả, mà bạn bỏ ra đúng 2 giờ để bạn tu không đó, bạn tu cái gì được cả, miễn là một ngày 2 giờ tu, thì thay nghĩ cái đó tức là cái hằng. Đó là mục đích của mình, cũng giống như mình tu chùa Đại Bi vậy. Đấy không? Thế nên mình càng ngày là chuyện tu hành của mình phải càng ngày càng trưởng thành, quan niệm phải càng ngày càng trưởng thành. Cái khó nhất mà thầy thấy bây giờ là đa số bà con là quá sức mê tín cực độ, nghĩa là niềm vô gặp ông thầy là không muốn tìm cái thần thông hay tìm cái này cái nọ, là cũng muốn cầu một cái gì hoặc là mù quáng nữa, chứ không nghĩ rằng là cái chuyện mình tu là ở trong tâm, đào luyện cái tâm. Nhưng mà người nào cũng miệng cũng nói tu tâm cả, nhưng mà tu tâm thì tu, nhưng mà cái miệng thì ăn mặn thì hơi phiền chút, hay là nói láo, hay là làm hại người ta, hơi phiền chút. Thế là thầy nghĩ là mình làm cái whole package, còn mê tín quá chịu không nổi. Ok, mình nghĩ 5 phút, 10 phút gì đó để mình dội chứng ra cho khỏe người cái đó ở tỉnh sau. Thank you.